Tân Tử Tâm ở Hoàng Long. Hồi xưa các ngài cái pháp danh rồi cái hiệu đặt ra là nó nhiều nhiều cái tên, mình đọc mình thấy lúng túng. Sư họ Vương quê ở Khúc Giang, Thiều Châu, dáng người cao lớn, mặt đen giống như vị tăng Ấn Độ. Sư xuất gia tại viện Phật Đà, khí tiết xuất chúng, tư cách hơn người. Ban đầu sư đến yết kiến Tú Thuyết Diện ở Thê Hiền. Tú hỏi: Tú Thuyết Diện, quý vị biết tên gì không? Thiền sư Tú hiểu là Thuyết Diện. Thuyết Diện là mặt gì? Mặt sắc. Mặt sao gọi là mặt sắc? Mặt sao gọi là mặt sắc? Thường nếu mà ai đến như mình mà mình lạc lẽo đó thì người ta sẽ nói mình sao? Mặt như tiền. Mặt như tiền, mặt tiền nữa nó phải sắc không? Mặt đồng có sắc đó. Thì ngài đối với tất cả ai tới thưa hỏi gì ngài lạnh như tiền đó, cho nên gọi là Tú Thuyết Diện. Chứ mình nghe nó tú mặt sắc thì nghe nó khó hiểu quá. Thượng tọa người xứ nào? Sư thưa: Quảng Nam, Thiều Châu. Tú hỏi: Từng đến Vân Môn chăng? Sư thưa: Từng đến. Tú hỏi: Từng đến Linh Thọ chăng? Sư thưa: Từng đến. Tú hỏi: Thế nào là cành lá Linh Thọ? Hỏi cành lá Linh Thọ đây tức là hỏi cây đó, phải không? Cành lá của cái cây Linh Thọ. Sư thưa: Dài tự dài, ngắn tự ngắn. Câu trả lời này hay, thật là hay. Cũng như bữa hổm nói: Thế nào là vườn trúc của gì đó? Thì nói sao? Một cây ngay, hai cây cong, phải không? Đó là cái lối nói khéo léo. Cho nên nói là dài tự dài, ngắn tự ngắn. Tú bảo: Kẻ máng ở Quảng Nam chớ nói loạn. Đó, cái đây là cái thuật mạt sát đó. Thưa, đến Bắc Lô chỉ thế ấy. Tức là dầu Bắc của Lô Châu cũng nói thế đó thôi, chứ đừng nói tôi là người Hán, là người Mán ở Quảng Nam. Sư liền phủi áo đi ra đi. Tú thừa nhận mà sư không lưu ý. Như vậy thì cái hành động đó mình thấy thiệt rồi thì bị mạt sát, mình vẫn một bề không có đổi thay. Còn nếu mình chưa thấy thiệt thì nghe nói vậy thì mình hoảng hốt. Khi đến Hoàng Long ý kiến thiền sư Bảo Giác, đàm luận không có chỗ ngộ. Bảo Giác bảo: Nếu tài năng chỉ thế, nói ăn đâu hay no bụng người. Nghĩa là nếu tài năng của ông chỉ là lý luận vậy thôi thì nói ăn đâu có hay no bụng người. Cái lý luận nó không đến cái thật. Lý luận giỏi thì chỉ là nói nhiều thức ăn ngon thôi, chứ bụng vẫn đói. Sư Bế Tắc không lời nói được, bình thản bạch: Con đến đây cung gãi tên hết, cúi mong hòa thượng từ bi chỉ chỗ an lạc. Bây giờ đầu hàng rồi. Bảo Giác bảo: Một hạt bụi bay hay che trời, một hạt cải rơi hay phủ đất, chỗ an lạc tối kỵ. Thượng tọa có bao nhiêu thứ tạp nhạp, cần phải chết toàn tâm từ vô thủy kiếp đến nay mới nên vậy. Lời dạy của ngài Bảo Giác nói rằng: Một hạt bụi bay hay che trời, một hạt cải rơi hay phủ đất. Như vậy thì một hạt bụi mà che trời, một hạt cải mà phủ đất, thì đó là nói sao? Nghĩa là ngài Bảo Giác muốn cho biết rằng cái chỗ đầy đủ muôn ngàn diệu dụng đó, cái chỗ đó không phải là chỗ an lạc. Cho nên ngài mới nói cái cách mà một hạt bụi che trời, một hạt cải phủ đất, rồi ngài nói chỗ an lạc tối kỵ. Nên tối kỵ muốn được cái chỗ an lạc. Thượng tọa có bao nhiêu thứ tạp nhạp, tức là bao nhiêu thứ tâm lăng xăng lộn xộn đó, cần phải chết toàn tâm từ vô thủy kiếp đến nay mới nên vậy. Thì chủ yếu là phải chết được cái tâm tạp nhạp từ vô thủy kiếp tới giờ, thì chỗ đó là cái chỗ mới nên. Sư đi ra một hôm, sư ngồi lặng lẽ dưới tấm bảng, chợt gặp tri sự đánh cư sĩ. Sư nghe tiếng roi bỗng nhiên đại ngộ. Thì cái đọc đoạn này mình thấy tri sự hồi xưa cũng qua dữ chứ, mà tại sao mà tri sự lại đánh cư sĩ? Là bởi vì hồi thời đó ở Trung Hoa nhiều cái chùa to, cả 1000-2000 tăng, thành ra nhà vua hoặc các ông quan cấp đất ruộng cho các ngài làm ruộng ăn. Vì vậy mà có một số cư sĩ vô làm phụ ở trong chùa, rồi để mà lãnh lương, cũng như mình thỉnh thoảng có một vài đứa cư sĩ con đó, nó phụ đó. Nhưng mà có một hai đứa cư sĩ làm trong chùa rồi nó có đứa nào ngỗ nghịch đó, thì tri sự ra quay đánh. Lôi đánh thì không, trong khi mà ngài đưa ngồi tiền nghe đánh trót cái ngài ngộ. Thì như vậy cái ngộ đó từ đâu mà tới? Tại cái roi đánh mà tới hay tại cái gì? Nếu tại roi đánh tới thì quý vị kiếm ra may cho tôi. Cứ mỗi bữa tôi đánh trót đó vài ba roi cho quý vị ngộ, phải không? Còn nếu tại cái gì khác thì tùy. Sư đứng dậy quên mang giày, chạy đến phương trượng thấy bảo giáp. Sư tự khen: người trong thiên hạ thải là học được, con đã ngộ được rồi. Nó thiệt. Bảo giáp cười bảo: tiễn Phật được người đứng đầu bảng, ai dám đương? Nghĩa là thường thường cái chỗ của các cái thiền sư gọi là tiễn Phật trường đó, hay là trường thi Phật đó, phải không? Trường thi Phật. Bây giờ trường thi này được có người đậu đứng đầu bảng rồi. Như vậy thì ý khen cỡ nào. Ngài Bảo Giác coi như là ngài Ngộ Tân đây là cái người được đứng đầu bảng ở tại Hoàng Long rồi đó, ai dám đương? Từ đây sư được hiểu là ông già tử tâm. Bảng chỗ sư ở để là tử tâm thất. Sư ở lại đây thời gian lâu như vậy thì mình muốn đi tới chỗ đó là phải tử tâm, phải không? Mà tâm mình nó chịu tử chưa ha? Nó cứ sống hoài, nó không chịu tử. Cho nên phải một phen chết rồi mới sống. Sống lại thì cái sống đó mới là cái sống thật. Chứ còn nếu không có chết cái tâm đó thì khó có được cái sống thật. Vì vậy mà cần phải tử tâm. Mà người học bây giờ đa số thông minh quá, nó không tử nổi, phải không? Ngồi thì nó lăn xăng hết, chạy đông tới chạy tây, chạy đủ xứ hết. Vì vậy mà nó không tử. Người nào mà làm giấy khai tử được nó thì người đó thành công. Ở đây có ai khai tử chưa? Mà chịu khai tử không nữa chứ. Chịu không? Lẽ ra thì phải khai tử mà nhiều người chưa chịu khai tử. Vì vậy cho nên nó cứ nó sống hòa. Kế đến sư đi dạo tương